trong quyển sách Vinh hiển của Trinh nữ Maria, Thánh Alfonso Marie de Liguori ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi ấy, có một đan sĩ rất khiêm tốn, nhưng có lòng sốt sắng kính mến Trinh nữ Maria. Thầy chỉ ôm ấp trong lòng một khát vọng duy nhất là được nhìn thấy Đức Mẹ. Vì thế, nên ngày đêm thầy kiên trì cầu nguyện, mong ước được chiêm ngưỡng vinh quang của Mẹ. Nhưng lòng khao khát của thầy càng ngày càng thêm mãnh liệt, thì ma quỷ lại cũng tìm đủ mọi cách để làm thầy thêm nản lòng thất vọng. Nó gieo vào tâm trí thầy sự nghi ngờ, và có lần rỉ tai thầy bảo rằng, nhưng hãy coi chừng, vinh quang rực sáng của Đức Mẹ có thể làm cho thầy bị mù mắt đó. Nên trong tâm trí, thầy vừa ao ước được nhìn thấy Đức Mẹ, lại vừa lo sợ bị mù lòa. Vào một ngày không ngờ, Trinh nữ Maria đã rủ lòng thương và hiện đến với thầy trong ánh sáng rực rỡ. Thầy rất vui mừng, nhưng vì sợ bị mù cả hai con mắt, nên chỉ dám mở một mắt để chiêm ngắm vinh quang của Đức Mẹ. Thầy tự nhủ, giá như có bị mù, thì vẫn còn một mắt được sáng, và như thế không bị mù cả hai mắt. Trước dung nhan đẹp đẽ rực sáng của Mẹ, thầy vui mừng quá sức và quyết định mở to cả hai con mắt để chiêm ngắm Đức Mẹ. Nhưng vừa lúc thầy mở con mắt thứ hai ra, thì Đức Mẹ biến mất. Thầy ân hận hối tiếc cả đời và chẳng biết làm gì hơn là khóc lóc. Không phải vì bị hoa một mắt, nhưng vì sự khờ dại của mình nên đã không được chiêm ngưỡng vinh quang sáng chói của Đức Mẹ với cả hai con mắt. Nhờ những giọt nước mắt của lòng khiêm tốn ăn năn thống hối, con mắt của thầy càng ngày càng được thanh lọc và trở nên trong sáng hơn. Thầy lại khiêm tốn và tha thiết cầu xin. Lạy Trinh nữ Maria, Mẹ dịu hiền đầy lòng xót thương, xin Mẹ tha thứ cho sự khờ dại và thiếu lòng tin của con. Bây giờ thì con không còn tha thiết gì nữa. Chỉ xin Mẹ cho con được trông thấy Mẹ một lần nữa. Cho dù có bị quáng cả hai con mắt, con cũng không sợ. Miễn sao được chiêm ngưỡng dung nhan thánh thiện dịu hiền tuyệt vời của Mẹ. Một lần nữa, Mẹ Hiền Thiên Quốc lại rủ lòng thương nhận lời khẩn xin và hiện ra với thầy trong ánh sáng chói lọi. Lần này, thầy vui mừng sung sướng mở to hai mắt để chiêm ngắm Mẹ. Vinh quang sáng ngời của Mẹ không những đã không làm thầy bị hoa mắt, mà lại còn làm cho cặp mắt thầy thêm trong sáng, xứng đáng được vào nước trời. Từ ngày đó, cuộc sống trên trần gian của thầy chẳng khác chi chốn lưu đày, và thầy chỉ trông chờ giờ chết như sự giải phóng để được mãi mãi chiêm ngưỡng vinh hiển của Trinh nữ Maria, người Mẹ mà thầy suốt đời đã hết lòng yêu mến và trung thành tôn kính. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói được rằng, trong đời sống tự nhiên, không ai lại không cần đến người Mẹ. Cũng một cách tương tự trong đời sống thiêng liêng, không thể đến với Chúa Giêsu nếu không qua Trinh nữ Maria, là người Mẹ đã được Chúa Giêsu kén chọn làm Mẹ và trao phó toàn thể nhân loại làm con cái Mẹ. Đời sống con người giống như cuộc leo núi, ai ai cũng có thể trượt chân sa ngã, có nguy hiểm té xuống hố sâu và bị thiệt mạng. Tuy nhiên, trong thâm tâm mỗi người đều có một khát vọng mãnh liệt tìm kiếm sự tuyệt đối, một cái gì đó vượt ra ngoài sự hạn hẹp của con người. Ngay cả những người tự xưng là vô thần, chối bỏ Thiên Chúa, nhưng trong tiềm thức họ cũng đi tìm kiếm sự vô tận. Tận trong đáy lòng, dù biết hay không, mỗi người đều tiến bước tới một mục tiêu, một lý tưởng nào đó có thể làm thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của mình. Đối với người này, lý tưởng đó có thể là tiền bạc. Người khác là đi tìm hạnh phúc nơi danh vọng hay dục vọng, hoặc một thần tượng nào đó. Điều quan trọng là chọn đúng điều gì đó có thể thực sự đem lại hạnh phúc thật. Nếu không, con người sẽ mãi mãi là người bất hạnh. Trên thực tế, tiếc thay có bao nhiêu người không biết nhận ra rằng mình luôn đi tìm kiếm cõi vô biên, nên chỉ đi tìm kiếm hạnh phúc nơi những sự tạm bợ mau qua. Thế nhưng, tất cả những gì hạn hẹp đều không thể làm cho con người được hạnh phúc thực sự. Con người sẽ không bao giờ được thỏa mãn nơi những sự phù vân ấy, bởi vì con người được tạo dựng với linh hồn bất tử, không bị tiêu hủy như thân xác trở về tro bụi. Bao lâu còn sống trên trần gian này, bấy lâu con người sẽ vẫn còn đói khát hạnh phúc. Chỉ trên cõi trời, trong hạnh phúc bất diệt của Thiên Chúa, con người sẽ không còn đói khát hạnh phúc nữa. Lúc ấy, niềm hạnh phúc sẽ là lương thực, là dưỡng khí của con người, là ơn mà Thiên Chúa đấng yêu thương con người mới có thể trao ban tràn đầy được mà thôi. Cầu nguyện vì thế là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, là nhìn nhận Thiên Chúa là hạnh phúc bất diệt, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được no thỏa cho khát vọng hạnh phúc. Ai sẽ chỉ dạy chúng ta con đường tìm kiếm Thiên Chúa nếu không phải là Trinh Nữ Maria? Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Sử Luca ghi lại, tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giê-xu, và với anh em của Đức Giê-xu. Chương 1, câu 14. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ là người phụ nữ tuyệt hảo duy nhất, là trinh nữ của yên lặng, của cầu nguyện và của lắng nghe. Xin mẹ giúp chúng con kiên trì cầu nguyện cùng với mẹ như các tông đồ trong nhà tiệc ly, để nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con biết can đảm rao giảng tin mừng cứu độ của Đức Giê-xu con mẹ, là đấng duy nhất có thể đổ đầy khát vọng hạnh phúc thật. Amen.